là pháp phàm phu. Nhưng mà nó đi vào trong trong tạng thức, nó huấn thành cái chủng tử vô lậu trong A Lại Giá, nó biến thành bản tính, bản tính thức, thì được gọi là pháp thân Phật. Thì cái pháp thân này chính là từ cái ngôn ngữ và cái giáo pháp mà mình nói qua bằng 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 pháp, bằng nói, bằng ngôn ngữ, thì pháp thân gọi là pháp thân. Thì pháp thân là nói trong kinh nói pháp thân không thuyết pháp, nhưng mà có những kinh nói pháp thân cũng thuyết pháp được bằng qua ngôn ngữ. Rồi bảo thân, ứng thân, hôm nay không phải giảng cái đó cho nên nói đại cương mà thôi. Thì Đức Phật cũng có ngũ uẩn, Đức Phật cũng có sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Nhưng mà tâm thức của Đức Phật thì tâm thức rất là tuyệt diệu. Tâm thức của Phật là tâm thức ở trong thiền định, còn tâm thức của mình thì tâm thức mình chạy rung bên ngoài. Đức Phật thường sống trong định, thì Đức Phật có ngũ uẩn, có sắc, mà sắc của Đức Phật rất là tuyệt. Sắc của Đức Phật ruồi muội bùi không có dính, tướng hạo ngài rất trang nghiêm, bởi do pháp tuy rằng là pháp thân bất sinh bất diệt, nhưng mà chính pháp đẻ ra sắc thân, chính pháp nó đẻ ra bảo thân. Cho nên học pháp là tuyệt diệu hay lắm, không có cái gì trên cuộc đời này mà hạnh phúc bằng chỉ có pháp. Có những người họ cứ nghĩ rằng là họ có vợ có chồng và vợ thật đẹp, cứ ngày đi về làm rồi nhìn bàn cái là hạnh phúc rồi đó, nhưng mà chưa chắc. Tiền cho thật nhiều, con học thật giỏi, cái đó gọi là hạnh phúc, nhưng mà mong manh lắm. Hạnh phúc thì có đó, nhưng mà mong manh lắm, chỉ có hạnh phúc pháp. Còn lúc tôi ngồi mấy tiếng ngủ, tôi thấy tôi an lạc và sung sướng, không cần gì hết. Nhưng mà có thêm một tách trà nữa mà uống nữa, rồi bắt đầu vừa đọc sách và vừa uống trà thì rất là thú vị, an lạc, không cần một ai hết. Điện thoại đôi lúc cũng không cần nói chuyện nữa, làm chi buồn được. Buồn mình méo mới điện chứ, còn mình an lạc và hạnh phúc. Quý vị về tập đi, tập thử đi. Cho nên trong kinh Đức Phật ngài nói, trong kinh A Hàm nói, khi một vị mà tỳ kheo mà chứng được tự thiền đó, thì hạnh phúc bằng 16 lần một người, một tiếng nữ ngồi một bên. Tiếng nữ nó đẹp lắm ấy, mà ngồi bên thì đều có đồ như rạc. Thì cái hạnh phúc của một các thầy ấy, nó đạt được tự thiền là như vậy đó. Mà mình chưa đạt được mình đã thấy hạnh phúc đó. Mình đạt được một chút mà mình đã thấy hạnh phúc đó. Tiếng thì chưa có dám tới, nhưng mà mấy bà mà bình thường tới thì chắc không bao giờ mà từ mà như tiếng thì có thể mình bị lấy động. Đó, thế đó. Cho nên rằng mà đạt được bằng pháp. Pháp chính là ngôn ngữ mà thường giảng đó, là tuy rằng là phàm phu pháp, nhưng mà từ cái chỗ đó hắn nuôi dưỡng nó thành cái pháp thân Phật, nó đẻ ra bảo thân và ẩn thân. Đức Phật có uống bằng sắc, nhưng mà nhờ pháp cho nên mặt của Đức Phật rất đẹp, 32 tượng khảo rất đẹp, nhìn ngài là thích thôi. Đôi lúc không cần nhìn ngài được, mà nhìn thầy nào đó mà tu hành dễ thương hiền từ đó, thì mình cũng thấy cũng an lạc. Có nhiều bà nhiều ông cũng đôi lúc bực bội gia đình đó, rồi lên chùa nữa, tôi lên chùa tôi tu, mà đâu cần chi lên chùa tu chi với các thầy đâu. Bắt đầu tới nơi chánh điện á, ngồi lên bằng Phật, ngồi nhìn Đức Phật có thể an lạc hạnh phúc đó. Nhìn sắc tướng của Phật á, bằng sắc pháp đó, nhìn tướng Phật là được an vui hạnh phúc. Trong cái cuộn của ngài Huyền Quang về thầy Nhất Hạnh Việt á, rồi về vấn đề là cuộc sống hàng ngày của xã hội đó, thì nó như vậy. Nhiều bà nhiều ông cũng phiền bực lắm, là tôi lên chùa tôi tu, nhưng mà mấy thầy đâu có thời gian mà giảm từng người một như vậy. Tôi nên chỉ ngồi lên chánh điện mà nhìn lên Phật thôi. Bởi vì Phật là một vị pháp thân, sắc thân của Phật là sắc thân ngũ uẩn và vô lậu. Cho nên sắc thân của Phật ngũ uẩn vô lậu. Nhưng mà tại sao có những người nhìn là sanh ra ái dục? Do cái nghiệp của người đó, chứ không phải do cái sắc thân vô lậu của Phật mà nó dơ uế. Cho nên có nhiều cái kinh nói rằng sắc thân của Đức Phật là vô lậu, cho nên khi ngài đi đại đi tiểu tiện, mình ăn vẫn ngon như thường. Đó là bên tiểu thừa họ nói như vậy. Nhưng mà bên đại thừa thì họ nói rằng bởi vì pháp thân, sắc thân của Phật là vô lậu, cho nên tất cả những cái bài tiệc của Phật đều là thơm tho hết. Còn mình thì sao? Mình thì ăn càng ngon thì ra thì chịu không thấu. Thế như vậy, sắc thân của Phật là sắc thân vô lậu. Vô lậu. Thì như vậy uẩn nó có hai loại. Nó có thụ và xả. Chúng ta khổ là bởi vì do chúng ta đã... Cho nên ông Khổng Tử ông còn nói câu: ta khổ là ta có thân, Mà nếu ta không thân thì ta không khổ. Câu đó không có đúng. Làm sao không có thân được? Mà đã có thân thì chắc chắn có khổ rồi. Nhìn thấy như vậy là các vị Bồ Tát có thân, các vị Thanh Văn có thân, có khổ không? Cũng giống như quả này là quả dục. Nhưng mà đâu phải cái quả như quả dục mà ai cũng dục. Dục là do những cái người tham dục ấy chứ. Chứ các vị Bồ Tát, các vị A-la-hán, các vị Phật vẫn ở đây mà có dục. Cho nên dục là nói tượng trưng vấn đề dục thôi. Chứ thực ra quả này tuy rằng nói dục, nhưng mà đã đọa vào đây thì đều là dục hết. Đã đọa vào đây thì dục hết. Nhưng mà ở đây có những người không có dục. Vì vậy cho nên ông Khổng Tử ông nói ta có thân là ta có khổ. Nếu ta không thân thì ta không có khổ. Nhưng mà không có thân thì làm sao mà có xã hội, có vũ trụ, những sinh là vũ trụ. Đó. Thì do cái khổ của mình đã có uẩn rồi, đã có uẩn rồi, đã có sắc thọ tưởng hành thức, thì năm cái đó là năm cái nghiệp. Thức của mình, sắc của mình là nghiệp, sắc của mình là nghiệp. Thọ, tưởng, hành, thức, năm cái đó là đều vô minh hết. Mình nói mình thức chứ thực ra mình đâu có thức đâu. Duy thức là gì? Nói cho dễ hiểu là duy thức là không ngủ đó. À thật cái cho nó cười. Duy thức là không ngủ đó. Bởi vì thức là tinh. Đó. Thức là liệu biệt. Là liệu biệt cảnh. Không có ngủ. Mà ngủ thì không phải là thức. Thế thôi cho nên gọi là duy thức. Thế như vậy, cái sắc, cái thọ, cái tưởng, cái hành, cái thức của chúng ta đều cấu tạo bởi uẩn. Mà uẩn của chúng ta đây là thủ nhớ nghe. Tất cả đều có chữ thủ trong đó. Chữ tàu á, bên bộ chữ tàu á là bên bộ nhị, và bên này có cái tay cầm. Thủ là cái tay mà cầm. Mình cái gì cũng chụp bắt hết, nắm hết. Một đôi dép cũng chưa đủ. Mỗi lần mà tôi đi vô trong cửa của quý vị đó, cái cửa nhà đó, thì cả 30 đôi dép để choáng hết cả cái cửa đi vô. Nó cần nhiều vậy. Tôi đôi thôi. Một đôi thôi. Mùa đông một đôi, mà mùa đôi giày, mùa hè một đôi. Và tôi hay qua thiệu sĩ mấy bàn cho thường tòa, sao mà không có ai mua cho thường tòa. Tôi nói có nhưng mà tôi cũng không để ý. Cho nên mấy bà mua thì 3-4 đôi. Khi mà mình không cần thụ rồi đó, thì mình an lạc thì một cái cũng là đã đủ. Còn mình có thụ đó thì 1000 cái nó vẫn có đủ. Mà càng thụ á thì càng sao. Đã thụ là đã nghiệp. Thụ là có nghiệp. Cho nên chỉ có một bên là thụ, một bên xả. 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 Mình thì thụ mà Phật thì xả. Cho nên mình tu là đầu tiên thì phải thụ trước, phải thụ chứ. Không thụ cũng được. Trong luận của Ngài Đề Bà đó, gọi là Bách Luận, có nói rất rõ có 3 tác dụng để mình tu. Trước tiên mình xả, rồi sau mình thụ, rồi sau cuối cùng mình xả. Cái xả trước tiên đó là cái gì? Xả ác. Xả ác mà thụ phước. Chứ không phải phước cũng xả đâu. Có ai dám xả phước không? Xả ác mà thụ phước. Mà thụ phước ở đây cho nên đi vào. Mà đi vào thì thiên thụ thiên nhãn của Ngài Đại Bi Tâm Đà La Ni. Đó là phước. Cho nên có cái kinh nào mà không tụng Đại Bi, cho nên tôi thích Đại Bi lắm. Tụng Đại Bi cho nó thanh tịnh, cho nó có lực. Mình mà tụng Đại Bi là người ta nhìn mình thắng giọng, nhìn thấy cúi đầu xuống sợ, cái lực của mình mạnh lắm. Tụng Đại Bi một ngày có được 10-15 biển, cái gì làm cũng thành tựu Đại Bi, thì cả đó là phước. Tụng Đại Bi nó nở được hoa, nó phải dựng mùa đông nó nở hoa đó. Cho nên phước đừng có xả. Nhưng mà cuối cùng Đức Phật lại khuyên xả. Bởi vì mình bám quá, mình thù quá, cho nên phải xả. Hạnh phúc mà không xả thì có ngày cũng chết. Mấy cái người mà nghèo khổ mà cái trúng, trúng độc đắc thì mới chết luôn. Cho nên cái ác nghiệp thì mình phải xả để mà đi cái phước. Mà khi có phước đến mà bám phước cũng chết. Vì vậy cho nên tôi không cần trang trí chùa, xây chùa to Phật lớn, tôi không có xây. Để tự đông cũng được mà không đông cũng được. Bởi vì đông quá rồi cúng phòng, người này tới bưng ly yến, người này bưng một ly trà sâm, người này bưng món ăn, thì kiểu đó bao chắc bây dịn bây tiêu luôn, vài bữa chết chắc chết cũng nổi nữa. Cho nên xả đi. Xây chùa cho thật to Phật thật đẹp, để cái chết chắc sợ uổng. Sợ uổng. Không biết ai trụ trì đấy. Cho nên tôi xây 15 năm rồi mà không có chánh điện. Chánh điện vẫn chưa có, quý vị tin là không có chánh điện. Kệ vậy đi. Tôi như sức xây chánh điện được mấy triệu tiêu thủy điện á. Mà tôi không xây. Để thời giờ mà nghiên cứu cho hạnh phúc an lạc. Để mà hoàn pháp. Xây rồi vài bữa chết chắc chẳng sợ không đi nổi đâu. Cho nên đệ tử tới cũng được, mà không tới cũng quan trọng, hạnh phúc là đủ rồi. Nhưng mà họ tới họ nghe pháp thì cần cho họ nghe pháp. Gần như có nguyện đời đời sinh ở đâu về tịnh độ về lại đây để giảng pháp, làm pháp sư. Đó. Cho nên đi vào đại bi là thủ phước. Thì cái phước đấy cũng ví dụ như cái phước của quý vị vợ chồng con cái tiền tài thì xả bớt cái mà đi. Nhất là nhiều quả ai xả thì cũng cho chùa khánh ăn bớt cái. Cần. Đó, vậy đó. Chắc hết giờ rồi phải không? À thôi. Quý vị phải nói chứ hả? Thôi được rồi, nghỉ hả? Dạ. A là giá, thì mình viết cái chữ Việt. Mạc ná. Với A là giá. Vậy thôi, viết thì viết vậy thôi. Nhưng mà không có dạng cái này. Thì hỏi trước quý vị nghe có mệt có buồn ngủ không? Thì bởi vì tôi giảng tôi hay cũng hơi rườm rà, cũng hay nói cái này cái khác, cho nên hàng mất thì giờ rất nhiều. Nhưng mà nếu quý vị không muốn thì lần sau tôi sẽ đi thẳng vào giáo lý. Mà thẳng giáo lý thì có vẻ quý vị ngủ luôn đó. Đó. Nhưng mà thôi kể mấy cái mỗi lần giảng một cả thì còn có chuyện kể như vậy để cho hàng sáng ra thì nó rất hay ha. Mà làm cho lập linh động. Thực ra quý vị học mà có giỏi giáo lý quý vị cũng không có đi giảng được. Cho nên học để mà cho an lạc mà tu, chứ đừng phải để học mà làm giáo sư như tụi tôi. Cho nên cũng quan trọng lắm, cứ học thoải mái đi hết. Cái từ từ vậy mà đi vô hết lần lần. An lạc là có pháp rồi đó. Chỉ cần một câu thôi mà mình an lạc là được pháp. Thôi nghỉ cả hết giờ.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành.